Chuyện số 1. Đất Giang Tô, địa phương Nhuận Châu, cư dân sinh sống bằng nghề đánh cá bắt cua. Lớn bé rủ nhau bắt ếch, ắt tập thành tánh. Toàn thôn chỉ có mình Khổng Bà, tuổi 70 là giữ giới sát. Bà vẫn còn sức dệt vải, kiếm tiền phóng sanh. Thường khuyên người giới sát phóng sanh. Càn Long, năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu vỡ đê, nước tràn mênh mông, nhà cửa cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy một hôm, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Từ tâm thì bao giờ chẳng có thần minh trợ phước.
Chuyện số 2. Cũng đất Giang Tô, tại Ngô huyện, một phú ông gia tài tới số ức, sinh hoạt xa hoa. Một hôm mở đại yến tiệc, nhà bếp mua về một con ba ba rất lớn định đem làm thịt. Bỗng thấy ba ba chảy nước mắt, không nỡ hạ thủ, bẩm với chủ nhân xin phóng sanh. Phú ông đã chẳng thương tình, lại giận dữ, cầm ngay dao bén chặt đầu ba ba. Đầu con ba ba rơi xuống đất, bỗng nhảy phóc lên cây đòn dông trên mái. Cả nhà kinh lạ. Thịt ba ba nấu ngon lành, chia làm hai phần. Một đem biếu chỗ tình thân, một đem đãi khách. Phú ông chỉ ăn vài miếng, tức khắc thần trí hôn mê, thấy trên mái nhà đều là đầu ba ba. Giường chiếu trướng màn cũng toàn là đầu ba ba. Phú ông nói, có hàng trăm con ba ba đang súng lại cắn ta. Cứ thế, 9 ngày 9 đêm, kêu la đau đớn mà chết.
Chuyện số 3. Đức Giang Tô, vợ nhà họ Phạm, bị bệnh lao trầm trọng sắp chết. Thầy thuốc đề nghị lấy óc 100 con chim sẻ làm thuốc, quyết khỏi bệnh. Chỉ một điều kiện là không được thiếu một con. Phạm Công y lời mua một lồng chim sẻ. Phạm Bạc nghe biết, liền mở lồng phóng cho cả 100 con chim sẻ bay đi. Chẳng bao lâu, Phạm Bà dần dần khỏi bệnh, lại mang thai, sanh được một con trai tuấn tú. Thật là song hỷ lâm môn.
Chuyện số 4. Minh Thần Tông Vạn Lịch năm Canh Sửu ở Trấn Giang. Quan tham tướng đi thuyền tới. Một binh sĩ bộ hạ bắt được một con nhạn, bỏ vào lòng để sau thuyền. Tại hư không, một con nhạn khác bay theo thuyền kêu như gọi. Trong lòng, nhạn con thê thảm ngẩng đầu kêu theo. Thuyền đi trăm dặm, nhạn kia vẫn theo. Thuyền tới bến, nhạn con thò đầu ra ngoài lòng, lớn tiếng bi ai. Nhạn trên cao phóng xuống áp đầu vào con, không quản sợ những người chung quanh. Binh sĩ vội mở lòng cho cả hai đứa bay đi.
Chuyện số 5. Tùy Hầu làm quan nhà Hán đi sứ nước Tề. Giữa đường gặp một con rắn bị khốn khổ ở trong cát nóng. Trên đầu có vết thương chảy máu. Tùy Hầu thương xót lấy gậy đẩy rắn tới ven bờ nước. Để rắn hồi lực sẽ tự bò đi. Việc quan xong, về tới nhà, đêm ngủ mê, Tùy Hầu có cảm giác đạp phải một con rắn. Sợ hãi tỉnh dậy, phát giác trên chiếu có một hòn ngọc châu sáng rực cả nhà.
Chuyện số 6. Một bà kia rất thích thịt ba ba. Một bữa ngẫu nhiên mua được con ba ba lớn, giao phó cho chị bếp mổ nấu. Rồi có việc phải ra đi. Chị bếp suy nghĩ, một đời ta sát sanh đã nhiều, nên ta quyết định phóng sanh con ba ba này, cam chịu đòn, chớ không nỡ giết nó. Chủ nhân trở về, đòi thịt ba ba, nữ tỳ bẩm bạch. Vì con sơ ý, nó chạy đi mất rồi. Chủ nhân vớ ngay cây roi đánh túi bụi, cho đến hả giận mới thôi. Chị bếp đau nhừ tử. Về sau, chị mắc bệnh ôn dịch nặng. Bà chủ sợ chị chết trong nhà, bảo người bế chị ra nằm ở nhà sàn bên bờ ao. Về chiều, hốt nhiên con ba ba bơi tới, vào chiếu của chị, thân đầy đất bùn leo lên thân chị. Trát bùn đến đâu, chị bếp mắc mẻ đến đấy. Bệnh khỏi, chủ nhân kinh ngạc. Không thuốc sao khỏi? Chị kể chuyện thật, chủ nhân không tin, nhưng về sau ba ba thường ra với chị bếp. Bà chủ đích mắt trông thấy, từ đó cảm động không bao giờ ăn thịt ba ba nữa.
Chuyện số 7. Lý Bảo Văn thiên tính nhân từ, ái hộ động vật, gặp ai bán các thủy tộc đều mua thả về sâu. Bỗng trong mình mọc một cái nhọt độc. Một đêm, mộng thấy một đàn cá nhả giải vào mụn. Bảo Văn tự thấy khoan khoái, từ đó khỏi bệnh.
Chuyện số 8. Triều Tống, Thẩm Hoa làm tri huyện, Kiên Thành tin tưởng Phật giáo, nghiêm cấm địa phương trăm họ không được chài lưới ở sông. Có chiếu chỉ gọi Thẩm Hoa về triều đình. Thẩm Hoa mộng thấy vô số các loài cá đến khóc nói tiếng người. Nhân giả từ bỏ bản địa, bọn chúng tôi sẽ bị giết hại. Thẩm tỉnh dậy lấy làm kỳ dị, cầm bút viết mộng ngư ký. Đinh Ninh dặn dò vị quan thay mình bảo vệ thủy tộc. Nghe Thẩm ra đi, tất cả sông hồ khắp huyện đều phát ra tiếng khóc như tiễn đưa cha mẹ. Nhân dân tự tai nghe đều ngạc nhiên cảm thán.
Chuyện số 9. Một lão đánh cá gánh nhiều rùa đi làm thịt. Tính đại sư mua tất cả, đem lên chùa Phổ Đà thả vào ao phóng sanh. Một năm hạn hán, ngũ cốc không sanh, nhân dân sợ hãi, bàn nhau giết vật tế trời cầu mưa. Tính đại sư dạy rằng, giết hại sinh linh là bội nghịch thiên lý. Hành vi tàn bạo chẳng những không cầu được mưa, mà tạo tội còn chiêu vời tai ương. Nếu các người giữ giới sát tha vật, ta vì các người cầu mưa. Nhân dân nghe lời đạo lý, cảm nhận, thỉnh sư lập đàn cúng tế. Sư liền sửa soạn hương đàn, Kiên Thành cầu nguyện. Quả nhiên mưa giáng, ai nấy vui mừng, nhiều người vâng theo không sát sanh.
Chuyện số 10. Triều Minh, Liên Trị đại sư thấy người ta bắt vô số rết, thương tình mua thả đi. Một bữa kia, đồng các bằng hữu họp bàn, bỗng trên tường hốt nhiên xuất hiện một con rết. Mọi người tìm cách đuổi, nó cứ thản nhiên không đi. Đại sư nói, có phải rết được phóng sanh đó không? Vì tạ ơn mà đến phải không? Nếu phải thì nghe pháp đây. Tất cả hữu tình duy tâm mà thành hình, tâm địa độc ác hóa thân hổ lang, tâm địa giận dữ thành loài rắn rết. Nếu trừ tâm oán hại sẽ thoát thân này. Đại sư nói xong, rết men tường đi ra. Tại tòa ai cũng khen là hiếm có.
Chuyện số 11. Nhân quả thập lục chép rằng, đời Thanh Nhân Tông, cuối năm Gia Khánh, tỉnh Hồ Bắc, thần thức Từ Lân tiên sinh vào Minh Phủ, trở về dương thế kể chuyện. Một ông chuyên ăn thịt trâu và một ông chuyên giết trâu cùng bị bắt, quỳ dưới tòa. Ông kia nói, nếu người này không giết trâu thì tôi đâu có ăn. Ông này vội cãi, nếu người kia không ăn thì tôi đâu có giết. Vua Diêm Vương giận nói, trâu bò lao khổ vì người cày ruộng kéo xe nuôi sống loài người, đã không cảm ơn lại còn nhẫn tâm giết ăn. Nhiều người ăn thì giết nhiều, không ai ăn thì không có giết. Tội giết tàn nhẫn cho vào địa ngục, ham ăn thịt trâu cho đầu thai làm thân trâu.
Chuyện số 12. Tỉnh Giang Tây, huyện Đức Hưng, một đoàn hành hương đi triều bái núi Cửu Hoa, nghe khuyến hóa đừng giết trâu bò. Một người cười nói, tôi chẳng thể không ăn thịt bò. Nói vừa dứt lời, liền ngã lăn xuống đất, miệng sùi bọt không thôi. Mọi người thấy anh sám hối trước hình tượng địa tạng. Không bao lâu, anh tỉnh dậy, tinh thần như điên như si. gia đình anh vội vàng thỉnh tăng lập đàn, phát thệ vĩnh viễn không ăn thịt bò. Mỗi năm kiền thành triều bái Cửu Hoa Sơn một lần. 10 năm sau, anh dần dần hồi phục. Đột nhiên sợ hãi nói, 10 năm qua tôi đã trải 10 phen làm thân trâu bò kéo cày kéo xe rồi. Bởi vì thần hộ pháp đã đem tinh thần anh phụ vào thân trâu bò để cho anh tự kinh nghiệm những nỗi khổ của loài vật này.
Chuyện số 13. Ở địa phương kia, đời Thanh Tuyên Tông năm Đạo Quang, một người chuyên làm thịt bò bị sét đánh, mặt mũi xám đen, kêu rên thảm thiết, cơ hồ như sắp chết. Vài ngày sau, thần trí mờ mịt, chỗ bị sét đánh, da thịt nát thối xanh trùng, đau đớn khó nhẫn, lại còn lấy móng tay móc thịt mà ăn, lớn tiếng nói, thịt bò ngon lắm. Dần dần, tiếng nói sanh ngọng, vài tháng mới chết. Đây là quả báo của sự hung tàn sát sanh.
Chuyện số 14. Nằm trăm tầm mất mạng mới thành một chiếc khăn, mấy chục con thỏ chết mới có chiếc áo ấm. Người thiện lành hãy hồi tâm, nỡ nào an lòng mặc dùng.
Chuyện số 15. Đời Thanh Nhân Tông năm Giá Nghĩa, tỉnh Phúc Kiến, huyện Trí Hòa, ở Đông Hương, có người trọn đời làm nghề giết bò. Ngoài cửa có hòn đá to để chặt đầu bò. Một đêm kia, hàng xóm thấy hòn đá biến thành cái đầu bò. Chiều hôm sau, người ta nghe như có vô số đầu bò húc cửa, âm thanh chuyển cả vùng. Ngày thứ ba, người con bán thịt, giá cả không thuận, một nói một đáp, nổi nóng đánh chết một người nhà binh. Bố già đã yếu, nghe tin sợ hãi liền tắt thở. Người con giết người bị luật kết án thường mạng. Vì lo chạy chọt cửa quan nên gia tài hết sạch, bà vợ không biết bỏ đi đâu.
Chuyện số 16. Hàng ngày dê mẹ thường liếm con, hôm nay bị lôi ra đi còn quay đầu lại. Bước đi này không bao giờ trở về. Lòng mẹ con có biết không?
Chuyện số 17. Kỷ Hiểu Sùng Tiên Sinh bút ký có chép, vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò. Về sau chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì da thịt cứ nứt loét, chạm vào quần áo đau đớn khó nhẫn, ngày đêm kêu rên, một tháng mới chết. Thỉnh các con Phật lưu tâm khuyến hóa, ai nấy giữ giới sát phóng sanh.
Chuyện số 18. Triều Thanh, tỉnh Sơn Đông, huyện Lâm Thanh. Một đồ tể dắt trâu đi giết, qua nhà một phú ông, bỗng trâu quỳ xuống trước thềm, nước mắt tràn trề. Phú ông liền hỏi mua trâu. Dù được giá cao, tên đồ tể vì ghét thái độ của trâu nên bướng bỉnh không bán. Giết trâu rồi, thịt trâu bỏ cả vào một cái vại, đun lửa hầm ở dưới. Hôm sau mới canh năm, một mình ông ngồi dậy đi nếm thịt trâu. Mãi lâu không thấy trở vào. Vợ con ra xem, đâu ngờ anh ta đâm đầu xuống vại, nửa trên người bị nấu chung với thịt trâu đã bị nát.
Chuyện số 19. Đất Phúc Châu, huyện Quan tên Trần Tinh Hoàng, cùng các bạn đến Tây Hồ Thư Viện ăn uống giải trí. Một người dắt bò đi qua, con bò bỗng đứng lại không chịu đi. Người kia ra roi đánh mạnh, con bò đi nhưng nước mắt như mưa, như biết rằng mình phải đến chỗ chết. Ông huyện xót thương, hỏi giá, rồi vào bàn với các bạn. Chúng ta ăn uống xa phí vô ích, chi bằng để tiền phóng sanh. Thế là con bò được đem đến chùa Tây Thiền, giao phó chúng tăng nuôi dưỡng, kèm thêm một số tiền cúng dường tam bảo. Năm sau, ông huyện được thăng chức, mãn đời phước lộc song toàn. Đây là hiện tiền quả báo của những tâm nhân từ.
Chuyện số 20. Một quan tổng binh, sức địch vạn người, lại giỏi thư pháp. chỉ phải thói ham ăn thịt chó. Trong bếp ngày ngày giết chó, ông ta đi tới đâu, chó súng cả đàn cắn sủa. Một hôm, đi chơi lên núi, qua một cái miếu, ông rẽ vào. Vừa đạp chân tới ngưỡng cửa điện, đột nhiên một tia sáng xẹt qua. Ông kêu một tiếng, ngã nhào xuống đất, rồi thôi không nói được nữa. Bột hạ phù trì, toàn thân ông mềm nhũng, chân tay bủng rủng không lực. Nhìn lại, thì ra ông đã tắt thở. Khi ấy, người giữ miếu mới nói, miếu này rất linh, xưa nay vẫn cấm những ai ăn thịt chó không được vào. Chỉ vì ngài là quan tổng binh nên chúng tôi không dám ngăn cản. Sự việc này xảy ra, lòng người lại càng tin chắc các linh thần không ưa ăn thịt.
Chuyện số 21. Đất Giang Tô, huyện Gia Định, đời nhà Thanh, cuối năm Càn Long. Tên Sát Lục chuyên nghề làm thịt chó, ném một con chó vừa bị giết vào cái bồn, rồi đổ nước sôi để nhổ lông. Bỗng thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần không định. Khi ấy, con chó thiêm thiếp, gần hết thở. Bỗng nhiên hung mãnh nhảy lên đớp vào cánh tay Sát Lục không nhã. Sát Lục đau đớn không chịu nổi, ngã quay ra đất, kêu gào thảm thiết. Mọi người súng lại, lấy que cạy răng con chó, nhưng răng ngập sâu vào thịt, không cách nào lôi ra. Đến khi sức độc thấu tim, Sát Lục tắt hơi, con chó mới chịu nhả ra mà cùng chết.
Chuyện số 22. Đất Giang Tô, miền Tây, huyện Kim Sơn. Cư dân làm nghề nông, cần kiệm chất phác. Có tên lái buôn Trầm Nhị, tàn bạo hiếu sát, thích ăn thịt chó. Năm Càn Long Bính Tý nhà Thanh, anh cảm thấy thân thể bãi hoải, đứng ngồi khó khăn. Rốt cuộc lại nằm vật xuống giường, thuốc uống không công hiệu. Mùa thu sang năm, bệnh càng trầm trọng. Trong lúc hôn mê tự nói, vô số chó hướng về tôi sủa cắn đòi mạng. Người nhà bó tay chẳng biết làm sao. Tới khi sắp chết, Trầm Nhị từ trên giường đâm đầu xuống, hai tay chồm đất dạng như con chó, phát ra tiếng gâu gâu, kiệt sức mới chết. Hàng xóm nghe tiếng lạ tới xem, ai cũng biết đây là ác báo của nghiệp giết chó.
Chuyện số 23. Đất Giang Tô, huyện Bảo Sơn. Tên Tú, nhà ở ven biển, quanh vườn trồng cả rừng trúc để tránh tai họa hải triều. Chim về làm tổ rất đông. Tên Tú hồi nhỏ dùng súng bắn chim, lấy thế làm vinh dự. Lớn lên kết giao với quân lính, thành từng đội đi săn, giết chim hàng vạn. Đến ngoài 50 tuổi, một hôm dậy sớm, ôm đầu kêu la, nhiều chim lắm, đến mổ đầu tôi. Mấy ngày sau mới chết.
Chuyện số 24. Một nho sinh thiên tính nhân từ, một nhà quen có chó cái sanh 4 chó con, cho rằng như thế không lợi, phải vứt một con xuống sông cho chết. Nho sinh thương hại đem cả 4 về nuôi. Cả 4 con chó lớn mạnh. Một hôm xế chiều, bỗng một luồng gió lớn, một âm thanh chấn động cả vùng. Xa xa, một con trăng lớn, mắt sáng long lanh, há miệng thè lưỡi, khí thế hung hăng, thẳng tới muốn nuốt chửng nho sinh. 4 con chó nhảy xổ tới, cắn nát cổ con trăng, cứu chủ nhân thoát nạn.
Chuyện số 25. Tỉnh An Giang, huyện Hợp Ba, trấn Bài Đầu. Tuyên Tứ làm nghề giết heo đã hơn 20 năm. Gia sản đứng hàng giàu có. Ngày kia, khoảng canh năm, Tuyên Tứ ngủ dậy, sửa soạn đun nước giết heo. Vợ con đi qua chuồng heo, thấy hai phụ nữ nằm trên đất. Xem kỹ lại, rõ ràng không lầm. Hoảng sợ, gọi nữ tỳ ra xem, cũng vẫn thấy như thế. Vội gọi chồng bảo, đây là điềm không lành, anh phải đổi nghề, không làm thịt heo nữa. Tuyên Tứ không nghe, vợ liền đem giấu con dao. Tuyên Tứ đành thôi, nhưng lòng không tơ hào hối hận. Vợ khuyên mãi không được, xin ly hôn, phân chia tài sản. Tuyên Tứ ở riêng với một đứa con nhỏ. Cứ như cũ giết heo, đứa trẻ đột nhiên bạo bệnh mà chết. Buồn khổ vì mất con, anh đánh bạc để giải sầu, gia sản tiêu sạch. Tuyên Tứ nghèo quá, lại xoay sở trở về nghề giết heo. Phục nghiệp được hơn 20 năm, hốt nhiên bị quái bệnh, miệng thổ máu, hôi tanh không chịu nổi, đau đớn thống khổ, sớm tối kêu như heo, hơn một năm mới chết.
Chuyện số 26. Pháp Uyển Châu Lâm kể chuyện vua Phù Lan ở Tây Vức phó thác cho tên Phong Nguyên Trắc đem 1.000 con dê gửi Chư Tăng chùa Quan Lục phóng sanh. Không ngờ Thế Lợi tối lòng, tên này lén đem cả đàn dê bán cho nhà đồ tể. Một năm kia, Thành Lạc Dương mưa to, sấm sét đùng đùng. Phong Nguyên Trắc đứng ở ngoài cửa, bị sét đánh gãy cổ, máu ra lênh láng, chết ngay tại chỗ. Những người bất nhân, bất nghĩa vẫn bị quả báo kiểu ấy.
Chuyện số 27. Đất Giang Tô, một người chuyên nghề giết dê. Dê con gọi mẹ tiếng kêu thê thảm. Người thân bạn bè khuyên anh đổi nghề, nhưng anh không nghe. Hành ác không hối, ác báo phải tới. Hơn 40 tuổi, hốt nhiên bệnh nặng. Nửa năm uống thuốc mới khỏi. Gia tài tiêu ma. Bỗng nhiên, mũi miệng hóa ra cái mõm. Mặt biến thành hình dê, trông thật đáng sợ. Khổ não vô cùng. Tự giác ngộ đây là giết dê báo ứng. Từ đấy không giết dê nữa.
Chuyện số 28. Giang Tây, huyện Cát An, Ngô Đường rất giỏi bắn tên, ưa thích đi săn, thường rủ lũ trẻ đi lùng tổ chim. Một hôm, ra ngoài sân giả, phát hiện hai mẹ con nai đang ăn cỏ. Ngô Đường bắn một mũi, nai con ngã lăn chết. Mẹ nai thương con, thay vì lo chạy thoát thân, cứ âu yếm liếm vết thương. Ngô Đường liền bắn nai mẹ. Ngay lúc ấy, phát hiện có thêm một con nai nữa. Liền lắp tên bắn thêm một mũi. Không ngờ chỉ là hoa mắt thấy lầm, Ngô Đường đã bắn trúng con mình. Đau đớn khóc muốn chết, hốt nhiên từ bụi cây nhảy xổ ra một lão hổ, vồ nghiến Ngô Đường tha đem đi.
Chuyện số 29. Triều Thanh, huyện An Phi, năm Canh Tý tháng 3, Lương Khải theo thuyền chở lương thực đến huyện Hoài Ninh. Mộng thấy một lão ông tóc bạc, thiết tha thưa rằng: "Sớm mai tôi có đại nạn, xin ngài đưa tay cứu vớt, sau này tôi sẽ đền ơn." Vừa tỉnh dậy, Lương Khải nghe thuyền bên ồn náo, thì ra họ bắt được một con trái cá. Lương Khải liền xin mua để phóng sanh. Ai cũng đồng ý. Chỉ có Trần Tứ nói: "Rái cá lông rất đắt tiền." Lương Khải bằng lòng trả giá cao. Nhưng đang nói thì Trần Tứ đã dùng thiết xoa đâm thẳng vào đầu rái cá, khiến nó vọt não ra chết liền. Thế là họ cùng nhau lột da ăn thịt. Ít lâu sau, cả bọn ăn thịt trái cá đều bệnh. Riêng Trần Tứ trầm trọng, trong lúc mê sảng tự nói: "Ta tu hành đã lâu năm, bất hạnh gặp nạn, được người quân tử cứu vớt, mà nhà ngươi cứ ác tâm giết ta." Trần Tứ mỗi ngày bệnh một nặng, cuối cùng thổ máu mà chết.
Chuyện số 30. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút Ký có ghi: Tỉnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ Kim, một đời kiên thành trì trai. Sau nhân bệnh chết, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: "Ta chưa được vãng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Một thời gian sau, thần thức lại báo mộng: Ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Con hiếu cháu hiền chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, trai giới niệm Phật tụng kinh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến tổ tiên sớm thoát luân hồi mới là chân chính báo ân."
Chuyện số 31. Thời Thanh, Càn Long, tỉnh Hà Bắc, có một viên tri phủ sanh một con gái 16 tuổi bệnh chết. Vài năm sau, phu nhân có việc ngồi thuyền đi xa. Buổi trưa ngủ, mộng thấy con gái bị người ta trói cả hai chân hai tay, mổ bụng phanh thây, kêu cứu thê thảm. Tỉnh dậy, phảng phất nghe như tiếng kêu ấy hãy còn và đang phát ra ngay tại thuyền bên cạnh. Vội cho thị tỳ sang xem, thì bên ấy quả đang mổ heo. Bốn chân heo bị trói bằng dây gai màu đỏ. Phu nhân biết đây là hậu thân của con mình, liền đúng giá trả tiền, mua heo về chôn. Bà nói rằng, vì cha mẹ chiều, con gái không có thịt không ăn cơm, do ác nghiệp nặng nề nên chết non, tái sanh làm heo, đem thân trả nợ miệng. Phật dạy sát nghiệp rất nặng, chết vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sanh. Nợ máu mỗi mỗi phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt.